Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất được vui mừng đến diện kiến quý vị nơi đây. Trong thời gian tôi lưu trú tại San Jose, không nhiều thì ít, cũng có những vị đã tham gia và đã nghe qua những lời tường trình cuộc tu thiền dưỡng sinh của chính tôi. Muốn biết tu thiền dưỡng sinh thì chúng ta phải đi sâu vào quy lý của bản chất. Chúng ta là con người đang ngự trong cái thể xác này, đang theo dõi nhu cầu đòi hỏi của thể xác này. Thể xác này nó bao gồm nước, lửa, gió, đất, tim, gan, tỳ đầy đủ, và nó phải đồng chung sống trong hoàn cảnh kích động và phản động hàng ngày. Cho nên chúng ta nhiều khi được vui vẻ và quên bệnh hoạn, và nhiều khi buồn rầu và lầm phải bệnh hoạn. Thì bệnh do tánh, cái tánh chúng ta nuôi dưỡng trong bản chất tham sân si hỷ nộ hai ô dục quá thì nó phải sanh ra bệnh. Mà ở đời nói bệnh do tánh sanh, người ta không chịu. Nhiều người ở biện hộ đã bảo vệ cái bản tánh xấu xa của chính họ, quên trở về với căn bản thanh cao, cởi mở, hòa đồng. Thành ra họ tự che giấu lấy cái thức sáng suốt sẵn có của họ. Họ quên phần hồn là chủ của thể xác. Họ tưởng lầm là thể xác là chủ của phần hồn. Thành ra đã động loạn, càng động loạn thêm. Sự cách biệt, xa cách lẫn nhau giữa nhân loại và nhân loại càng ngày càng xa hơn, không gần được nhau. Vì sự dị biệt hiểu lầm, tưởng rằng ta thanh nhẹ hơn người khác, nhưng mà không thấy rằng cái thức hòa đồng mới tạo được sự thanh nhẹ trong tâm thức, mà đâm ra dị biệt thù oán lẫn nhau. Ngay trong gia đình anh em không thượng hòa, vợ chồng không được yên ổn và không đồng hóa được tâm thức để thăng tiến, cho nên gây sự khổ hận, không bệnh này cũng là bệnh kia. Còn người tu làm sao tránh được bệnh? Tự làm điều hòa cho chính mình từ bộ đầu đến ngũ tạng. Cho nên cái pháp thiền hiện tại của chúng tôi đang hành là tự điều hòa khả năng sẵn có của chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì mình mới vượt khỏi cái cảnh trần trượt nó thu hút, và nó làm cho chúng ta phải tâm tối và cuống cuồng trong sự động loạn, quên căn bản sẵn có của chính mình. Đó là tạo sự đau khổ vô cùng. Cho nên định luật đã cho chúng ta thấy rằng mỗi người sanh ra thế gian nằm trong sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Mỗi người đều phải qua cái hành trình này học hỏi, nhưng hậu mới tiên qua. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được đây là bài học, đây là được cơ hội tiến hóa, thì cái thức hồi sinh của chúng ta lúc nào cũng sống động. Chúng ta bằng lòng chấp nhận học hỏi để thăng hoa, người đều giữ cuộc để đồng tiến và đồng khai mở tâm trí cho chính mình. Cho nên cái phương thiền này nó là tự chủ, không có lệ thuộc. Thành ra không có một vị giáo chủ nào có thể điều khiển chúng ta bằng ta. Với phương pháp đề ra, hành giả không chấp nhận và không chịu hành thì nó cũng là đống rác mà thôi. Thượng Đế đã ban tất cả cho thế gian đủ mọi phương tiện, từ không khí cho đến vật chất, nhưng mà nhân sanh vì cái bản tánh tâm tối mà quên cả Thượng Đế. Con trong nhà dám quên cả cha ruột của nó kìa, ở thế gian này con. Cho nên đó là bệnh do tánh sanh. Và chúng ta tu, chúng ta lập đại trật tự thì chúng ta giải quyết cái bệnh căn bản của chính mình, sửa được ta, trị được ta, giải tỏa được những sự phiền muộn tâm tối căn bản nó xâm chiếm hàng ngày hàng giờ trong trí óc của chúng ta. Chúng ta mới lập lại sự quân bình sẵn có. Và quân bình đó chúng ta đã có từ lâu, sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu, chứ không phải mới luận được nay, ở ngày hôm nay hay là ở ngày mai, nhưng mà chính sự hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu sửa thì ai sửa? Mà nếu chúng ta không chịu dọn thì ai dọn? Cái sự bê trễ tâm tối của chính mình. Cho nên chúng ta ở thế gian đã qua nhiều bài học, qua nhiều cơn điêu luyện thổn thức trong tâm hồn của chúng ta, nhất là người Việt Nam đã bị. chỗ mình tạo ra mình không được ở. Sự sống mình đương nhiên được phân chia nhưng mà không được hưởng. Để chi? Để chúng ta trở về với thực chất, càng sớm càng tốt, là cái bản chất thiêng liêng của người Việt Nam hiện tại sống động nhiều hơn xưa. Trước kia chúng ta cũng có nhà, có cửa, có đất nước, chúng ta động loạn nhiều vì tham quyền cố vị, quên căn bản sẵn có của chính mình. Rồi chúng ta đã rời quê hương với một cách đau khổ, học thương yêu và hiểu ta nhiều hơn, và trở về với thực chất thiêng liêng nhiều hơn. Nhiều người đã ra đây nhìn nhận rằng do bàn tay thiêng liêng đưa tôi đến đây, chứ không cách nào tôi có thể đến đây. Chúng ta thấy, thì chúng ta có phải thiêng liêng không? Chúng ta phải sống động không? Chúng ta phải đời đời bất diệt không? Cho nên chúng ta mới có cái cơ hội tiến hóa vô cùng như vậy. Cho nên sẵn những cái dịp đó, tại sao chúng ta không vung bồi thêm nữa, và ta xây dựng tới cái con đường không bao giờ mất ở trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta đâm đầu đi ngược cho lộn lại, tranh đua giành giật giết chóc lẫn nhau để tạo được cái gì? Tạo sự đau buồn và cộng thêm sự đau buồn mà thôi. Hiện tại chúng ta đã đau buồn, chúng ta là người xa quê hương đau buồn, tuổi tác không chờ đợi, mà chúng ta có tâm linh, tại sao không ôm lấy tâm linh để dẫn giải và để thăng tiến tới sang suốt, và để bỏ những cái gì phàm trược có thể xâm chiếm chúng ta. Chúng ta thấy đây là một trường học, đây là một trường thi để cho chúng ta dự tiến. Cho nên chúng ta phải dày công tự đóng góp. Chúng ta đã dạy con dạy cháu rất nhiều mà chưa bao giờ chịu dạy mình. Cho nên ngày nay chúng ta thức tâm phải trở về với căn bản, và đã dồn thẳng vào ta đang làm việc gì đây, đang hít thở như mọi người, đang hưởng sự công bằng của Thượng Đế ân ban, từ kẻ giàu cho người nghèo, từ cây cỏ tới vạn vật đều sống trong khí lành của Thượng Đế. Nhưng mà thế gian nói rằng không công bằng, nói Thượng Đế không có mần, Thượng Đế không có luật, Thượng Đế đem cái khổ cho chúng ta. Nhưng mà kỳ thật sau cái khổ là chúng ta được tiến hóa, chúng ta quên bài học và chúng ta quên món quà quý đó. Nhiều người ngày nay có tiền có bạc, phải qua khổ mới có tiền có bạc không? Ngày nay chúng ta ngồi trong căn nhà đầy đủ đèn đuốc như này, như thế này, có phải người khổ lắm chúng ta mới có không? Tại sao chúng ta quên chữ khổ? Sau cái khổ là thành đạt hạnh phúc. Tại sao chúng ta không làm? Cho nên khi ý thức được qua một bài học thực chất trong kinh Vô Tự mà người Việt Nam đã đọc hàng ngày và tưởng niệm trong tâm thức và trong giờ mê ngủ của người, cũng nhớ quê hương, cũng nhớ người thân yêu, cũng nhớ sự mất mát và muốn vun bồi lại những sự mất mát đó. Đó phải là thiêng liêng chân chánh của tâm linh không? Cho nên chúng ta phải vun bồi điều đó và giữ điều đó và thăng hoa điều đó để khám phá cái chân lý vô cùng của Thượng Đế ân ban cho loài người ở trong quả địa cầu, ở trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu, nhưng mà đó nó là lỗ rúng của quả địa cầu. Cho nên tương lai người Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn và được khổ và vinh hạnh trong khổ để giải thoát những sự lầm than sẵn có của chính mình và tiến hóa tới vô cùng để đóng góp cái sự thương yêu của nhân loại đã đối xử với người tị nạn Việt Nam. Tất cả thế giới hướng về chúng ta, chúng ta làm thế nào tương lai nếu chúng ta có thành đạt? Chúng ta có cơ hội thành đạt thì chúng ta phải cống hiến những gì cho những người đã giúp đỡ chúng ta ở tương lai? Điều đó tính chất người Việt Nam luôn luôn mang ơn và sẽ thực hiện và sẽ đóng góp. Đó là chúng ta chỉ tu bổ sửa chữa những cái gì sẵn có của chúng ta. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có một cơ hình đầy đủ, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta quên ta thì đâu có cơ hội tu bổ sửa chữa để chính mình. Cho nên chúng ta có cơ hội tu bổ sửa chữa, nên tu bổ sửa chữa, rồi nhiên hậu chúng ta mới cống hiến. Con người có trật tự là có người làm được nhiều việc, con người vô trật tự là chỉ có phá hoại mà thôi. Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh đó trên mảnh đất eo hẹp, và những bài đó chúng ta đã nếm và đã học rồi, thì tôi thiết tưởng rằng chúng ta không muốn tái phạm, và chúng ta đồng nhất trí để xây dựng trở lại với phần sáng suốt. Cho nên cái phần tu học dưỡng sinh hiện tại là cần thiết cho người lao động. Thì những vị đến đây trước kia có địa vị đàng hoàng ở bên nhà, ngày nay phải đi làm lao động để đổi chén cơm, thì cái cấp bậc chúng ta không còn nữa. chúng ta hạ xuống rất thấp, nhưng mà cái thức hòa đồng chúng ta phải vun bồi thì chúng ta mới có sức chịu đựng. Cho nên quý vị tu cái pháp thiền này lắp lại trật tự cho quý vị thì chúc vị không có dị biệt, và quý vị đứng trong cái thức hòa đồng, trong cái định luật quy định của trời đất ân ban, đặt đâu mình ngồi đó, nhưng mà vẫn tiến hóa vô cùng. Bởi vì mình là phần hồn bất diệt, không phải mà một phần hồn bị tiêu diệt đâu. Chúng ta bất diệt. Họ muốn giết hết người của chúng ta, nhưng mà người chúng ta vẫn có sự hiện diện ở đây. Nhưng mà người chúng ta vẫn cảm ơn sự tình thương cứu độ chúng ta, và chúng ta xây dựng cái tình thương sẵn có của chính mình để hòa đồng với những tình thương đó, để biểu lộ một điểm sáng suốt và cảm ơn tất cả nhân quần và xây dựng cho nhân quần ở tương lai. Cho nên cái cơ hội này bàn chân nhỏ bé đã đi khắp năm châu, rồi bàn chân nhỏ bé đã thâu thập tất cả những cái thiên liên tính, rồi trở về đóng góp với mảnh đất eo hẹp đó trong cái ý thức tình thương và đạo đức tinh thiên liên đời đời bất diệt, cũng như Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, Chúa đã ân ban cho chúng ta, những vị tinh thần cao đẹp đã ân ban cho chúng ta có cơ hội tình thương để học hỏi. Cho nên chúng ta phải sửa mình trật tự mới tiến tới cái cơ hội đó, và chúng ta sẽ mở sáng tất cả tâm thức để công hiến cho nhân loại ở tương lai. Thì hiện đây quý vị không nhiều thì ít cũng có sự thắc mắc để muốn tìm hiểu cái phương pháp công phu của chúng tôi. Cho nên quý vị nên đóng góp nhiều câu hỏi, tôi sẽ trả lời theo trình độ thực hành sẵn có của tôi để công hiến cho quý vị, và chúng ta sẽ có cơ hội trao đổi học hỏi thêm, và sẽ đồng thanh tương tiến trong cái thâm tình thiêng liêng sáng suốt của trong nội thức của chính mình. Cảm ơn.
De notre maître Souda, et vous savez que le langage est très utilisé dans le domaine spirituel. Alors, je sais qu'il est possible de soulever les lignes principales. Notre méthode de méditation est la santé. Nous sommes ici emprisonnés dans notre corps physique et nous devons obéir à la loi physique, c'est-à-dire à la loi de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Et nous vivons quotidiennement sous la loi de l'action et de la réaction. Notre caractère change constamment avec la joie, la tristesse, la haine, la passion, et nous ne savons pas vivre dans la vie avec notre courage. Notre lucidité est cachée. Nous oublions que notre âme est maître de notre corps physique. Même dans notre famille, nous avons des querelles et nous nous combattons et nous haïssons. Nous vivons aussi sous la loi de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et cette occasion, ces leçons nous aident à nous évoluer spirituellement. Alors, notre méthode de méditation ici nous aide à rétablir l'équilibre en soi-même et devenir indépendant. Notre méthode, nous demandons la pratique et non la théorie. Cette méthode de méditation nous aide aussi à nous rappeler que nous sommes tous des enfants de Dieu le Père. Nous nous rétablissons l'ordre, nous nous corrigeons et nous nous sortons de notre obscurité qui nous cause constamment la souffrance. Et cette méthode de méditation nous aide à retourner à notre vrai soi-même. Les bien-aimés, nous avons vécu des moments de souffrance depuis des années. Mais nous ne savons pas que notre peuple est aussi désignée par Dieu le Père, de devenir plus tard une nation du monde. Alors, pour les Vietnamiens qui se sont installés à l'étranger, cette méthode de méditation nous aide à interpréter l'ordre et surtout pour les gens qui travaillent manuellement, leur donne la force physique, puis après la force mentale et spirituelle. Voilà les lignes principales des idées de notre maître. Et si vous avez des questions, notre maître va essayer de répondre dans sa capacité pour éclairer les grands obscurs. Dear ladies and gentlemen, I try to withdraw the main line of the ideas of our master, Mr. Dan. And as you know, our language is very much limited concerning the field of the spirituality. This method of meditation and the health. We live in this physical body and we must obey the law of the physical, as the water, the fire, the air, and the earth. And we live constantly under the law of the action and the reaction. Our temper changes constantly. We get angry easily, we love passionately without knowing the reason, and we hate people surrounding us, and all our lucidity, we lost it. We forget that our soul is the master of this physical body. Even in our own family, we care for each other. We also live under the law of the birth, the aging, the sickness, and the death. And all these opportunities will give us the opportunity to grow spiritually and to evolve. This method of meditation will help us to restore our order physically first, then mentally and spiritually. The Vietnamese people suffer so many years, and we forget that through all this suffering we learn how to grow spiritually, and all these sufferings help us to know that we are all children of God Father. And in the future, Vietnam will be a country very much loved by God. And it will give us the opportunity to thank all the countries which are helping us at the moment. This method of meditation will help a lot to the Vietnamese people who are working manually at the moment, and to cultivate the sense of harmony with the people surrounding us. So, in conclusion, I can say that this method of meditation will help us first restore our physical order, then to give us to know how to correct ourselves, to live in harmony with people around us, and to know where we come from, especially to know God and to love God our Father. So if you have questions, our Master, Mr. Tan, will try in his capacity to answer us. Thank you very much.
De la vie. cette mal au cœur. Et j'ai perdu 25% de ce que j'appelle. Et je voudrais te demander, y a-t-il un exercice pour mettre le chemin vers l'aide avant de manger?
Cái phương pháp này nó có cái soi hồn và chiếu minh. Vì khi con người mang bệnh á, thì cái thần kinh nó không được ổn. Cho nên dùng cái phương pháp soi hồn này để cho thần kinh nó ổn trở lại. Rồi cái pháp chiếu minh đem cái hơi vô để khai triển cái chỗ vết thương đó, và tùy theo khả năng từ từ của cứ làm tới thì sẽ vào uống thuốc cộng với thuốc, hai cái đó nó sẽ giúp đỡ cho cổ rất mau trong bệnh bao tử.
Et le deuxième exercice, c'est la respiration abdominale. Ça renforce les organes internes. Et ajoutez à ça, il faut que vous preniez aussi des médicaments.
Thứ nhất, giúp đỡ cho cái tâm kiên nhẫn.
D'abord, ça va vous aider à devenir plus patient.
Cái thứ nhì, sẽ thấy cái bệnh nó sẽ giảm lần lần. Còn người bệnh mà biết mình bệnh luôn luôn đau khổ về cái bệnh, cho nên bệnh là do tánh sanh. Chính cô là y sĩ cứu cô 60%. Còn bác sĩ chỉ giúp tới 40% là bác sĩ giỏi. Hư không đại định, chứ không tu mà ngồi đó quán tưởng cảnh và theo cảnh và bị cảnh lôi cuốn. Thành ra cái vô vi này nó mới trở về với thực chất, mà trở về thực chất của con người là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta là cảnh, cảnh là ta, chứ không phải thiết mà cái cảnh. Cũng như bây giờ bạn ở nhà mà đi đến đây thì bạn thấy biết bao nhiêu cảnh. Bây giờ tôi ngồi lại chứ hỏi bạn từ ở nhà bạn bước ra bạn thấy cảnh gì bạn nói lại nghe, nói hết mấy cái đó rồi bạn cũng cùng luôn. Thấy chưa? Cho nên tu cái cảnh không phải là cần thiết, mà tu là cái tâm thanh tịnh là cần thiết. Cho nên muốn nó thanh tịnh là phải lập lại trật tự. Mà cái trật tự của nó và cái chấn động lực của nó phải hòa đồng với hư không đại định. Vì chúng ta sống ở đây không phải sống với cái xác này, nhưng mà có hơi thở mới có sự sống. Thấy không? Sự sống động của tâm linh của chúng ta không phải là cái xác và không phải cái bánh, nhưng mà nó chiếm nhiều nhất về thanh điển. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự của phần thanh điển mới thấy căn bản của phần hồn, đương sinh và sự bất diệt của phần hồn là ở chỗ nào. Cho nên điển giới không có dao búa nào cắt đứt nó được. Thể xác có thể hại nó được, nhưng mà phần hồn không bao giờ hại được. Cho nên chúng ta thấy rõ người Việt Nam, ở xứ Việt Nam nhiều cuộc bắt hồn và mang hồn về để thuật lại cái quá trình chết thế nào. Và người thuật y như vậy thì cái hồn bất diệt. Và những vị thiên liên giáng bút, và chính những người đó không bao giờ có thể tác được một câu thơ, nhưng mà thi thơ dồi dào phong phú, những nhà trí thức cũng không làm nổi. Cái đó là mới xác nhận rằng hồn của nhân loại là bất diệt. Cho nên sau khi cơn động loạn thì chúng ta mới hồi tâm và hướng về sự thanh tịnh để tự giải mới là chân chánh. Cho nên tu cái pháp mà ngồi đó cứ quán tưởng, tôi quán cho cái này nó mất đi, quán cho cái này nó mất đi, đó là tôi động chứ không phải tịnh. Còn tôi hòa hợp với cái này để tôi quán thông cái nguyên lý của cái vật đó. Bây giờ ví dụ cái ly này, tôi quán thông cái ly này, tôi mới tìm cái ly này ở đâu đó. Cái ly này từ hộp cát được điêu luyện mà biến thành cái ly trong suốt. Nó phải qua cái cơn điêu luyện và cái chấn động lực của nó vô cùng, nó mới được sáng suốt như ngày hôm nay. Thì cái tâm linh chúng ta qua cơn điêu luyện phải thực hành thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Mà chúng ta cứ ngồi đó tưởng hoài, tưởng hoài nó sinh ra cái ảo tưởng, rồi cái ảo tưởng nó sẽ dẫn sai tâm linh, thì tu hoài không tới mức là vậy. Cho nên cái phương pháp này phải gia tăng chấn động lực, cũng như cái soi hồn là chặn ở đây để nó gia tăng cái chấn động lực, và chúng tôi hít vô để nó gia tăng cái chấn động lực. Cũng như ngón tay tôi đưa như thế này thì ai cũng thấy ngón tay, mà tôi làm mau mất rồi, nó là nhẹ, cái chấn động lực nó mau. Thì trong mình chúng ta bệnh hoạn thì cái bộ phận đó nó lại yếu rồi.